Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý Phật tử, từ hôm đám giỗ của thầy tới hôm nay về nhà có ứng dụng tu tập không? Em ra hết trơn. Có ứng dụng không? Có người nói mà nhỏ xíu không dám nói lớn. Có không?
Có.
Nhiều không?
Không nhiều.
Không nhiều. Không nhiều là chừng bao nhiêu? Phật pháp á, xin thưa với Phật tử á, không phải chỉ là để mà cúng lại cầu nguyện không? Cúng lại và cầu nguyện á chỉ là cái bước ban đầu sơ cơ, giống như là học mẫu giáo lớp 1 vậy. Mà mình học Phật á là mình phải hiểu và mình ứng dụng thực hành. Phật pháp là một con đường, là một cách thức, là một phương pháp giúp cho mình sống hạnh phúc. Quý vị thích hạnh phúc không? À, Phật pháp là phương pháp giúp cho mình an vui. Thích an vui không? Phật pháp là phương pháp giúp cho mình được nhẹ nhàng, thảnh thơi. Thích không? Có làm không? Quý vị thấy chưa? À, bây giờ á, Minh Thành nói kỹ cho quý vị thấy. Đạo Phật á thường gọi là diệt khổ chi đạo. Diệt khổ chi đạo là cái con đường tiêu diệt khổ đau. Tại sao có mặt đạo Phật? Tại vì con người đau khổ, thế gian đau khổ, cho nên Đức Phật mới tìm con đường tiêu diệt cái đau khổ để được an vui hạnh phúc. Như vậy thì cái mục đích duy nhất, độc nhất của đạo Phật là diệt khổ. Mà nếu mình học Phật bao nhiêu năm mà khổ mình không diệt được thì mình cách xa Phật, mình chưa thật sự là người học Phật. Diệt được bao nhiêu phần trăm? Diệt cái khổ được bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu? 50 mà nó nhỏ xíu à. Còn bên kia bao nhiêu? Cô đông nhiêu rồi? Ba phần trăm. Rồi cô Thịnh diệt chừng bao nhiêu? Sáu bảy chục chưa?
Có lúc.
Bây giờ cứ chiếc chung đi, bình quân á. 50%. Rồi ai khác? Im ra hết trơn. Không dám nói. Không dám nói. Đó, cái chỗ này nè, quý vị phải nắm vững cái mục tiêu, cái mục đích. Tại sao mình học Phật? Học Phật để làm gì? Tại sao mình tụng kinh? Tụng kinh để làm gì? Tại sao mình niệm Phật? Niệm Phật để làm gì? Tại sao mình đến chùa? Đến chùa để làm gì? Mình hiểu được cái đó rồi thì mình làm có lợi ích. Hồi xưa có anh chàng nọ, anh bị bắn trúng cái mũi tên độc. bị mũi tên độc bắn trúng vô người ảnh. Thì lúc đó có người lại đó giúp ảnh nhổ cái mũi tên đó ra. Thì anh không cho người ta nhổ, nó khoan hay nhổ, bây giờ cho tôi biết ai bắn, đàn ông hay đàn bà, trẻ hay già, người ở xứ nào, chất độc này, cái cung này làm từ đâu sản xuất, gỗ gì, tẩm thuốc loại gì. Quý vị thấy nếu mà cái người đó hỏi hết ra thì lúc đó người đó làm sao, hỏi tìm hiểu hết thì lúc đó làm sao, chết nghèo nghèo luôn, chết ngẫm luôn. Bây giờ cấp bách là nhổ cái mũi tên độc nó liền ra, phải không? Rồi mình ăn mấy cái chất độc đó ra, hút mấy cái độc đó ra, rồi sau đó mình phải sát thuốc vô, rồi cái chuyện tìm hiểu đó từ từ tính sau. Thì cũng vậy đó, Đức Phật nói đó, cái người tu của chúng ta đó là tất cả chúng ta đều bị bắn cái mũi tên độc hết đó. Có bị bắn tên độc không? Có không? Ngài nó bắn chừng bao nhiêu lần? Một ngày nó bắn chừng bao nhiêu mũi? Mà mỗi lần nó bắn tới mình có nhổ ra liền hay để tôi tìm hiểu coi bà nào bắn? À, bà bao nhiêu tuổi? Bà đen hay trắng? Bà mập hay ốm? Bà cao hay thấp? Bà già hay trẻ? Phải không? À, ngay chân cái chỗ độc đó nhổ nó ra quăng liền, nặng hết cái chất độc đó ra, thì ngay chỗ đó là mình được tránh được cái nguy hiểm, tránh được cái hiểm nạn. Đó là người biết tu đó. Cho nên quý vị đừng nghĩ cái chữ tu là cái gì ghê gớm lắm, đừng nghĩ tu là cái là bận áo tràng rồi mở cuốn kinh hay cầm sao chổi lên lần cọp 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 hay đi vòng vòng, cái đó mới gọi là tu. Tu là biết cách sống để hạnh phúc, biết cách làm cho mình an vui, biết cách để làm cho mình có cuộc sống thảnh thơi nhẹ nhàng. Đó là tu. Quý vị thấy định nghĩa tu này kiểu mới chưa? Thấy mới không? Em ra hết trơn, nghĩa mới không? Hồi xưa giờ mình nghĩ tu là trời tội nghiệp mấy thầy còn trẻ cho cạo đầu vô chùa tu, tội nghiệp quá vậy. Ủa giống Lan và Điệp hay sao vậy? Thật sự đi chưa? Là mình hiểu làm hiểu sai không phải. Tu là cái biết cách làm cho mình sống hạnh phúc, rất là vui, rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc. Đó. Cho nên quý vị để ý cái đó. Thì tất cả những cái gì mà quý vị á thực hành ở trong Phật Pháp mà đem lại cho mình được tự tại, đem lại cho mình được sự giải thoát, đem lại cho mình được sự đó nhẹ nhàng, an vui, đó là mình tu đúng. Còn nếu mình tu mới đầu chưa tu thì cái mặt lâu lâu còn cười, mà tu riết rồi cái mặt nó méo, mà tu riết nữa cái mặt nó sẹo, mà tu riết nữa thì cái mặt nó nhìn nó hiện ra một chữ khổ trần dần. Thảm, không phải đi khổ nữa mà thảm. Thì cái đó là coi chừng tu lạc rồi, tu sai rồi, tu lầm rồi, mà có khi càng tu càng chấp. Phải không? À, thì như vậy thì cái đó là sai. Phật không có dạy vậy. Phật dạy mình diệt khổ. Cho nên hôm nay Minh Thành muốn nói cho quý vị nghe đó là những cái phương pháp thực tế nhất để quý vị thấy làm sao đủ gia thuộc để trải khắp địa cầu, nhưng với cái đôi dài này sẽ bao trùm mặt đất. Sân hận đầy thế gian, làm sao hàng phục hết, hàng phục được tâm sân là hàng phục tất cả. Vì vậy Bồ Tát Tịch Thiên ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh nó nêu ra cho chúng ta thấy một cái ví dụ. Nóng giận đầy thế gian, làm sao hàng phục hết, hàng phục được cái tâm giận của mình là hàng phục tất cả. Ví dụ làm sao mình đủ da mình trải khắp mặt đất hết trơn, làm sao có đủ da quý vị, làm sao có đủ thảm nhung đỏ mà trải khắp, đi đâu mình cũng chiếu trải đàn vàng vách ngõ, có đủ trải không? Không đủ. Nhưng mà chỉ cần dưới chân mình có đôi giày, là mình đi khắp năm châu bốn biển, không có mà đập gai, phải không? Không có đập đá, phải không? Có giày chưa? Có dép chưa? Có không? Có không? Để ngoài cửa hả? Không phải. Đây là nói đôi giày nhẫn nhục, đôi giày nhún nhường, đôi giày nhịn. À, quý vị thấy chưa? Có được cái đôi giày đó thì mình đi khắp mọi nơi đó, mình không có bị gai góc, mình không có bị sỏi đá, mình không có bị những cái vật nhọn nó đâm vô chân mình. Còn nếu không có đôi giày nhún nhường, không có đôi giày nhẫn nhịn, đi đâu cũng sạt lửa hết. Đi đâu cũng sân si hết, à, đi đâu cũng là nổi nóng hết. Thì lúc đó là đạp gai, đạp miễn da chai, đạp đá nhọn. À, bây giờ mình thành hỏi lại lần nữa, có dài chưa? Vậy lại đây bằng cái gì? À, vậy thấy chưa? Cho nên Bồ Tát nói làm sao đủ gia thuộc để trải khắp địa cầu, nhưng với đôi dép da này sẽ bao trùm mặt đất. Mình trang bị cho mình cái tâm thuận thảo, cái tâm hòa hợp, cái tâm nhún nhường. À, người đó muốn hơn hơn tôi để cho hơn, tôi chịu thua. Người đó muốn lớn lớn tôi nhường cho lớn, tôi làm nhỏ, phải không? À, người đó muốn giành phần thắng thắng tôi để cho thắng, tôi chịu thua. Nhưng mà không ngờ chính cái người thua, cái người nhỏ, à, cái người nhường đó, người đó lại là người siêu thắng, vượt hơn thắng bại. Quý vị để ý đi, cái người mà hay tranh hơn tranh thua đó luôn luôn đau khổ. Đức Phật nói rằng người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều bỏ, như thế là được an ổn ngủ. Tại vì lúc đó, đó Đức Phật giảng pháp á, rồi rất là nhiều những cái đạo khác á, họ thấy rằng họ tu trước giờ sai, rồi Phật nói trúng, họ đi theo Phật. Thì cái ông mà thầy của những cái đạo khác đó, ông giáo chủ đó, ông thấy gì ông bực quá, đệ tử ông bỏ ông hết rồi, đi theo Đức Phật hết trơn rồi, ông tức quá à. Đức Phật đưa thuyết pháp và ông ngoài sau lưng ông chửi, ông chửi hoài, ông chửi hoài, mà Phật vẫn bình thản từng bước đi, nhẹ nhàng từng hơi thở, rất là nhẹ nhàng từng bước chân, thông thả ung dung, chửi giết chịu hết nổi. Tức quá nhảy trước mặt ông, chịu thua tôi chưa, ông có nghe không, ta có nghe, ông chịu thua tôi chưa. Đức Phật mới đọc cái bài kệ: người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua cả hai đều bỏ, như thế là an ổn ngủ. Quý vị có ngủ ngon không? Có ngủ ngon không? Nếu mà còn hơn thua là ngủ không ngon. Tại sao nó muốn hơn mình? Tại sao nó muốn thắng hơn mà thắng mình, phải không? À, thì như vậy thì cái tâm mình đó là nó sẽ động loạn. Mà không ngờ mình không có hơn thua, mình không có tranh cái phần hơn phần thắng gì hết, nhưng mà mình vượt lên trên hơn thua thắng bại. Đó là người biết chế tác an lạc, người biết bước theo cái dấu chân của Phật. Giờ hơn thua là sao? Im ra hết trơn, im hết trơn. Chịu hơn hay chịu thua?
Thua.
Thiệt chịu thua không? Chịu thắng hay chịu bại?
Chịu bại.
Chịu được hay chịu mất?
Mất.
Chịu nhỏ hay chịu lớn?
Nhỏ.
Thiệt không? À, Hòa Thượng Tinh Vân á, là một vị cao tăng của Phật giáo Đài Loan đó, cất mấy chục ngôi trường Phật học trên khắp thế giới, 50-70 nước. Hòa Thượng nói cái bí kíp võ công tu hành của Hòa Thượng là vậy đó: anh lớn tôi nhỏ, anh đúng tôi sai, anh được tôi mất, anh cao tôi thấp, anh có tôi không. Nhưng mà Hòa Thượng là bây giờ đó là chi nhánh Phật giáo đó, hồi xưa Hòa Thượng đi đó hơn 2 tháng là giáp vòng địa cầu một lần. Đệ tử Hòa Thượng xuất gia tại gia đó cùng khắp thế giới học với ngài, ngài chịu thua, nhưng mà đệ tử ngài ngàn vạn, ngài không có gì hết đâu, mà kết mấy chục coi trường Phật học viện trên khắp thế giới, không có gì hết đó. Còn mình có quá chừng 2-3 người vô ở không nổi, mình có nhiều quá. Phật tử thấy chưa? Không có, nhưng mà có hết tất cả chứ. Mình có mà có một chút xíu à. Có vậy thấy chưa? Đó, cho nên cái chỗ mà vấn đề ở đây đó, nói cho mình thấy là nóng giận đầy thế gian, làm sao hàng phục hết. Hàng phục được tâm sân của mình là hàng phục được tất cả. Bây giờ quý vị đi kiếm cái chỗ nào để không có ai nóng giận? Có cái chỗ nào vậy không? Có không? Qua Tây cũng giận, qua Mỹ cũng giận, qua Úc cũng giận, ở bên Tàu cũng giận, về Việt Nam cũng giận, qua châu Phi, châu Âu, châu gì cũng giận hết trơn. Thì làm sao mà mình đi tìm cái chỗ không có người giận? Như vậy nóng giận đầy thế gian làm sao hàng phục hết? Lo hàng phục cái tâm sân của mình đây nè, phải không? Hàng phục được tâm sân của mình là hàng phục tất cả. Tại sao Đức Phật dạy cái giáo pháp duyên khởi đó? Là cái này có cho nên cái kia mới có. Cái này sanh cho nên cái kia nó sanh. Cái này không thì cái kia nó không. Mà cái này diệt thì cái kia nó diệt. Cái câu này công thức à, học kỹ nha. Cái này rất quan trọng nha. Cái này có thì cái kia có là sao? Cái này trần thì cái kia nó trần. Biết không? Biết phải giờ dịch lại cái này trần thì cái kia nó trần. Biết không? Biết cái vụ đó không? Không biết hả? Hai mắt trợn lên. Bên đây trợn thì bên kia trừng lại. Phải không? À, bên này la thì bên nọ cự lại. Mà nếu bên đây la mà bên đây họng bên kia xanh mà bên đây không có xanh. La cũng im re. A Di Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Đức hơi nè, chia cho mệt. Phải không? Vì thấy chưa? À, ở bên kia nó xanh mà bên này không xanh thì sao? Thì nó đâu có thành. Nó đâu có thành. Có gì thấy chưa? Ví dụ như lửa mà mình đem lại cái chỗ dầu, chỗ xăng thì nó mới Phật. Chứ lửa mà mình đem lại nước thì sao nó Phật? Có vậy thấy chưa? Hai cái nó không có phải là cùng tương ưng với nhau thì nó không có cháy lên. À, mà cái này đó lửa đang cháy mà đổ thêm dầu. Cháy to lắm. Wow, trên này nó cháy to lắm. Có vậy thấy chưa? Thì tại bên này xanh rồi bên kia nó mới xanh. Cho nên quý vị thấy là Đức Phật dạy mình rất là hay. À, bây giờ quý vị có biết cái cách làm sao để mà hàng phục nóng giận không? Biết không? Gần gần đã biết chưa? Biết rồi ha. Mai mốt còn giận là bị đòn à. Phải không? Ừ, bây giờ Minh Thành nha. Bữa nay Minh Thành chia sẻ cho quý vị nghe cái phương pháp chuyển hóa nóng giận. Chịu không? Chịu không? Còn giận nhiều không? Còn không? Bớt không? Thiệt không? Bây giờ không thấy nó đâu, nhưng mà tới chừng chạm tới rồi nó phật ra. Quý vị thấy chưa? À, bây giờ Minh Thành hỏi tất cả quý vị, để cái kinh nghiệm của quý vị nói Minh Thành nghe đi. Bây giờ lúc mà nóng giận nổi lên, quý vị dùng cái gì để trị? Mỗi người phát biểu ý kiến đi. Đó, giờ cho nói đó. Pháp đàm đi rồi. Lúc giận thì làm sao? Dùng hơi thở. Thở thật sâu.
Hít vào, thở ra, thật
tốt, không nói năng gì hết. Cứ hít thở thôi.
Nhìn cái đó là bây giờ tôi làm vào.
À, hít thở thôi.
Quán chiếu.
Vâng. Mà có bữa nào nó thành quán gà không? Có lúc cũng thành quán gà. À, rồi. Một cái, rồi ai nói cái khác. Giận phải làm sao? Lúc đi ra chỗ khác rồi thở sâu. Mà đi ra chỗ khác thì rối như là bạn bè. Thì mình tránh, mình đi về nhà mình được. Mà ở trong nhà rồi đi chỗ nào? Đi ra đâu? Ra công viên hả? Ra công viên rồi họ có quầy về nhà nữa không? Rồi, tới ai cái cách khác? Giận lúc đó là làm sao? Giận lên quá lúc đó làm sao? Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Rồi ai có khác? Ở đây không ai giận hết trơn hả? Sao giờ hỏi em ra hết trơn vậy? Khai thiệt ra. Đừng mắc cỡ. Sao? Nghiệp duyên nó đến. Nghiệp duyên nó đến bà mà. Rồi sao? Bỏ nó ra. Bỏ nó xuống. Bỏ nó xuống. Mà nhiều có lúc nào cũng bỏ xuống được hết trơn, hay là có lúc bỏ không được? Mấy người kia không ai giận hết ha. Ngồi phía dưới đó không ai giận hết.
Có nghĩa là thôi, không có nói nữa. Mình không thắng được người ta, mình thua rồi. Không nói nữa.
Không nói nữa. Rồi hồi nó im không nổi rồi sao?
Không, im.
Im.
Vì là mình có nói cũng không thắng được, thôi không nói nữa.
Nói không thắng không nói nữa. Rồi hai cái cách khác làm sao? Giận lên quá là lúc đó làm sao?
Con là giận lúc đấy là con là con định mạnh.
Là sao? Sao sao? Giận quá là lúc đó là sao?
Giận quá thì lúc đấy con phải nhẹ nhàng, con phải lịch vợ. Con phải lịch vợ.
Phải nhẹ nhàng. Phải nhẹ nhàng rồi nói ngọt ngào rồi này kia cho người ta bớt giận. Rồi còn ai có biện pháp khác chỉ Minh Thành coi.
Dạ con thì con cứ giận nên người ta tự nguội. Con không có cách nào
à, không có cách nào kiềm chế chuyển quá hết trơn á, để chờ người ta nguội thôi. Minh Thành chia sẻ với quý Phật tử mấy phương pháp để chuyển quá nóng giận. Trước hết Minh Thành nói là cái cách mà mấy Phật tử thường hay nói, giống như nãy có một vị nói đó, có người Phật tử Minh Thành hỏi giận quá làm sao, nói thưa thầy con kiếm nước lạnh con uống vô, uống ly nước lạnh thiệt bự, nước lạnh nước mát á, uống ly vô. Minh Thành hỏi uống vô xong rồi nó có mát không? Mát không quý vị? Hết giận không? Hết không? Đỡ. Đỡ mà sao lúc đó không nhớ uống nữa? Sao lúc đó cái đường thôi để đây tôi giải quyết làm việc hỏi uống sao? Tại thấy chưa? Đó là nói cách bình thường. Bây giờ Minh Thành nói cái cách trồng đạo như nãy một Phật tử nói đó. Cái bước mà dễ nhất là lánh mặt, tránh duyên. Lánh mặt là cái dễ nhất. Người ta đang nổi nóng lên mà đừng có ở trước mặt đó, mình tránh chỗ khác đi. Cái phương pháp này dễ. Vì thấy không, cái phương pháp này dễ làm không? Dễ không? Đó, gọi là tam thập lục kế dĩ đào di thượng. Tức là 36 kế chạy là số 1. Phải không? Nhưng mà xin thưa quý vị rằng là mình tránh được là cũng là giỏi rồi đó. Có nhiều người không chịu tránh đâu, không thể tránh, không chịu tránh, không muốn tránh. Nhưng mà nếu mình tránh được là cũng một bước giỏi rồi đó. Đó, tuy nhiên tránh một lần không thể tránh hai lần. Mà nhất là cái người trong nhà mình làm sao tránh? Làm sao không để tối ngày đóng cửa phòng lại không thể thành ra gặp mặt nữa. Đi ra nhìn cái mặt cũng thấy không thấy ghét. Bước vô thấy cái bước chân nhìn cũng không ưa. Phải không? Nhất cử nhất động và nhìn thấy là nó chướng tai gai mắt, nó khó chịu. Rất đặc biệt của vậy để ý đi. Mình ví dụ cho dễ hai vợ chồng đi. Bình thường không có giận á thì nói chuyện anh em mà ngọt ngào phải không? Bưng đồ ăn rồi cho ăn, đưa nước rồi cho uống phải không? Quan tâm rồi rất là thương, rất thoải mái, gặp rất là không gặp thì nhớ. Gặp thì nói chuyện rất là vui vẻ thương này kia, nhưng mà tới lúc giận lên thì lúc đó là sao? Giận mà giận mạnh á lúc đó là sao? Gặp nó là sao nó còn dễ chịu nữa không? Mỗi lần gặp là một lần thấy nó chăm vô phải không? Giống như kim châm hay là gai đâm hay gì đó, thấy khó chịu. Mà lúc nãy chưa giận, 5 phút trước chưa giận thì thấy rất bình thường, vui vẻ, phải không? Mà tới lúc giận lên là cái tâm mình nó khác. Cho nên quý vị thấy tại sao Đức Phật nói cái nóng giận nó giống như độc. Ba cái thứ độc á, nhớ không? Tham, sân, si, phải không? Tham muốn, nóng giận, si mê, ba cái thứ là ba chất độc. Đó, mà xin thưa quý vị là khoa học này khi người ta chứng minh nó giận á, giận mà giận mạnh, giận nhiều đó, giận lớn đó, là một cơn điên nhỏ. Điên nhỏ. Tại vì lúc mình giận rồi mình không biết gì hết á, cứ nói đại làm đại xong rồi cuối cùng hồi tới chừng á, thậm chí là vô khám ngồi hay lúc đó có chuyện gì xảy ra, lúc đó mới hối hận, là lúc đó mình không kiểm soát được ngôn ngữ, không làm chủ được hành vi. Mà nếu mà nó quá thì nó xúc cái bản lề ra, là như vậy là coi như là tan nhà nát cửa. Quý vị thấy vậy, vậy thì cái cơn giận khi mà nó đến với mình á, nó dễ chịu hay khó chịu? Nó nặng hay nó nhẹ? Nó nóng hay nó mát? Nó khỏe hay nó mệt? Nó mệt. Mệt. À như vậy quý vị chịu khỏe hay chịu mệt? Quý vị thấy chưa, cái chỗ này là cái chỗ mình quan trọng đó. Chỗ này là cái chỗ mình quan trọng đấy. Mình chịu khỏe nhưng mà cái mệt mình không chịu bỏ. Quý vị thấy chưa, cái mệt mình không chịu bỏ. Mình ngay cái chỗ đó mình bỏ xuống thì nó khỏe. Đó cho nên mình thành nói đó, là cái cách đó, dễ nhất là cái cách tránh duyên, mình đi chỗ khác. Và cái quan trọng hơn hết á, mình phải biết cái tai hại của nóng giận. Cái tai hại của nó, cái hậu quả của nó, cái mang lại không tốt lành của nó, mình phải biết. Giống như mình biết rằng đây nè, rắn độc mà nó vô nhà mình thì lúc đó có gì sao? Có nằm đó ngủ được không? Thì mình đang nằm ngủ mình thấy rắn độc nó bò ngang chân mình. Lúc đó kệ nó, mình ngủ, mình cứ ngủ thôi, có gì đâu. Có ai vậy không? Người vậy là siêu rồi. Phải không? Không ai vậy hết trơn hả? Vậy mình thấy là con nóng giận này là con độc á, mà tại sao nó, thưa thầy, không thể tha thứ được. Không thể tha thứ được. Giận năm rồi, 2 năm rồi, không tha thứ được. Như vậy là mình nuôi rắn độc mấy năm. Lâu lâu có người vậy không quý vị? Có không? Có không? Có ai giận vài năm không? Có không? Có nhiều người đã nói cái câu này, sống để dạ, chết đem theo. Có nghe câu đó không? Như vậy là nuôi rắn độc suốt đời.
Tao bảo thôi giận cũng nên vậy, mà không giận cũng giảm biết gì à. Thôi mình cứ chịu nhịn, mình chịu thua đi, để người ta thắng. Thế là vào.
Thiệt không? Và. Thiệt hay không? Ừ. Nếu được vậy thì tốt. Cho nên quý vị thấy rằng là gì? Cái bước mà đầu tiên Minh Thành chia sẻ với Phật tử là cái bước tránh duyên, đi chỗ khác. Cái bước thứ hai là gì? Hồi nãy có một Phật tử nói đó, cái bước thứ hai á là quán chiếu về nhân quả nghiệp báo. Thí dụ nhiều khi á, chị em mới gặp lần đầu, sao dễ thương quá vậy, mình làm chị em kết nghĩa đi, thương quá à, cưng quá cưng à, phải không? Còn mới gặp lần đầu nhìn cái mặt, nhìn cái bắt thấy bắt ghét rồi, không ưa. Mới nhìn lần đầu thôi là thấy ghét, lâu lâu có không? Có không? Có không? Có. Thì tất cả cái đó là gì? Là cái nhân duyên trong quá khứ, nhân duyên từ trong đời trước chứ không phải mới bây giờ. Cho nên á, là khi mình đã gặp nhau rồi, tức là duyên nợ rồi, thiếu nợ rồi mà trả. Mà bây giờ á, sớm cũng trả, mà muộn cũng trả, mau cũng trả, chậm cũng trả, trước cũng trả, mà sau cũng trả, cười cũng trả, mà khóc cũng trả, vui cũng trả, mà buồn cũng trả. Phải không? Thì thôi giờ chọn cái nào trả, thôi vui vẻ trả nợ đi cho nó khỏe. Có vậy thấy không? Thì khi mình nghĩ rằng á, đây thiếu nợ mình trả cho nó xong, thì lúc đó tự nhiên mình thấy nó không có thắc mắc nhiều. Không phải gặp người này là than, gặp người kia là thở, gặp người nọ là trách, gặp người nọ là móc, cứ vậy mà nói hoài, mà càng nói thì nó càng mệt. Có vậy thấy không? Không giải quyết vấn đề. Bây giờ mình chỉ thấy rõ là quán chiếu nè, nhân quả nghiệp báo, tôi thiếu thôi giờ trả rồi, vậy xong. Có gì thấy cái lúc mình đi mượn nợ người ta, cái mặt mình sao? Cái lúc lại mượn nợ người ta nói cười vui vẻ tươi tắn, rồi nói đủ thứ cho ta vừa lòng, bợ hơn cục. Có gì thấy không? Bưng cục tiền, phải không? À tới chừng mà trả lúc đó cái mặt làm sao? Lúc trả nợ cái mặt làm sao? Có nhiều trường hợp, có nhiều trường hợp xảy ra. Không có tiền trả thì đương nhiên thiếu, không nói rồi, phải không? Có tiền đủ nhưng mà không chịu trả hết, ngắt phần nửa thôi, nói em chưa có, em có được chút đây thôi, trả phần nửa thôi. Có đủ mà không chịu trả hết, ngắt phần nửa. Có gì không? Có không? Lâu lâu có không? Có. Rồi cái xong á thì rồi cái tới lúc trả đó thì không vui, không vui, đưa tiền ra giống như là cắt từng khúc ruột vậy đó. Đưa ra thấy làm gì như mình mất, mà thật sự này là của người ta mình mượn, bây giờ mình trả thôi chứ đâu có gì đâu. Quý vị thấy chưa? Cho nên khi trả là vui vẻ để trả, quán chiếu cái nhân quả nghiệp báo. Có dài thì bây giờ có trả, có mượn thì giờ mình trả thôi, có gì đâu. Đó là cái cách thứ hai để mình quán chiếu. Rồi cái cách thứ ba này đó, Rất đơn giản, nãy vị Phật tử nói rồi, cái cách này là hiệu quả nhất, nhanh nhất, mau nhất, lẹ nhất. Mà cái cách này là siêu nhất, mà đòi hỏi phải có cái thực hành quen làm được. Nãy mình hành nhắc rồi đó, có mấy Phật tử nó hít vô. Sao? Ai gì? Thở ra Đà Phật, hít vô. Ai gì? Thở ra Đà Phật, đứt hơi chết nữa đó, giận gì cho mệt. Có vậy thấy không? Hít dài hơi sâu vô, mình quán chiếu rồi mình đứt hơi rồi có cái gì nữa đâu. Phải không? À, thì ngay chỗ đó thì sẽ buông xuống cho nó khỏe nhẹ đi. Hít vô A-di, thở ra Đà Phật, mạng sống này chỉ trong một hơi thở. Buông xuống nhẹ nhàng, tự tại thảnh thơi. Bon. Xong phải ra, có gì đâu. Có gì thấy chưa? Cái này làm được không? Được không? Được không? Phải thực tập. Đó, phải thực tập. Mà thực tập bất cứ mọi lúc mọi nơi, chứ không phải đợi lên chùa mới thực tập. Ngay lúc ngồi bán mà không có ai vô mua hết trơn, ngồi lúc đó thở. Vậy thấy chưa? Chứ đâu phải lúc nào cũng có khách đâu, phải không? Mà có khách cũng phải thở, cho nên có khách rồi ngưng thở sao? Vậy thấy chưa? Phải không? À, cứ thực tập như vậy. Còn nếu mình không niệm Phật thì hai chữ thôi, mượn trả. Hai chữ thôi, mượn trả. Mà mình thường mà thực hành mà liên tục mà quen cái đó rồi, cái gì quý vị cũng buông xuống được hết. Đó là bí kíp võ công đó, chìa khóa mình thành tặng cho quý vị đó. Không phải đơn giản đâu, ứng dụng đi rồi sẽ thấy màu nhiệm lạ kỳ, tuyệt diệu luôn. Và đây là trái tim cốt tủy của Tam Tạng Thánh Giáo kinh điển đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Có hai chữ thôi, mượn trả. Bây giờ mình thành mở rộng lên chút cho quý vị thấy. Bây giờ xe nó chạy mà nếu như đường dài mà hết xăng rồi, nó chạy nổi không?
Không.
Thì làm sao nó mới chạy? Đổ xăng, phải không? Bây giờ mình thành chứng minh cho quý vị coi nè, đây nè. Quý vị thấy không? Mà đổ xăng này là gì? Mượn. Uống nước mình bưng vô mình đọc một chữ thôi, mượn. Rồi hồi có trả không? Có ai ngồi đây nói thưa thầy con không cần trả, con mượn thôi không cần trả, có ai giơ tay lên? Không ai giơ tay hả? Mình bưng chén cơm lên, bưng cái chén bún á, chùa mình có cái món độc đáo là món bún. Sáng cũng bún, trưa cũng bún, chiều cũng bún, 3 năm trước qua cũng bún, 4 năm sau lại cũng bún, phải không? Bữa nay là đám giỗ cũng bún, ngày mai xong rồi cái khóa tu cũng bún, phải không? Bây giờ mình bưng cái chén bún lên thì lên sao? Mượn, mượn vô. Mượn vô, quý vị thấy chưa? Rồi hồi mình đi vô trong cái chỗ kia là làm gì?
Trả.
Trả đã. Quý vị thấy chưa? Phật pháp tóm gọn có bao nhiêu đó. Để mình thấy rõ cái sự thật của thân này có hai chữ thôi, rất là đơn giản, phải không? Thì giờ cô Đông đó ngày nào cũng giúp cho người ta mượn hết trơn á, phải không? Quý vị thấy chưa? Nhưng mà trả không thể giúp cho người ta trả được. Quý vị thấy chưa? Rất là rõ ràng. Vì vậy bưng chén cơm lên đọc một chữ thôi, mượn vô. Mình đi vào cái chỗ đó mình trả ra. Mà mượn vô thì phân biệt đủ thứ, trả cái món này được à nha, món này ngon à nha, phải không? Món này cái được thì dừng trả rồi, lúc đó làm sao? Quý vị thấy không? Phải không? Thực tế không? Đó, kinh sống đó, đó là kinh sống á, cho quý vị thấy đó. À, bưng ly nước lên cũng vậy, mượn vô. Rồi xong trả ra. Từng hơi thở cũng vậy, mượn vô, trả ra. Mình quán chiếu được như vậy đó, kinh ăn cơm, kinh uống nước, ha, đủ thứ, chỗ nào cũng có kinh pháp hết nếu mà mình biết sống. Chứ không phải đợi tới lên chùa mở kinh ra đọc, lúc đó bên đây mới tụng kinh. Tụng trong lúc ăn cơm, uống nước, mọi lúc đều tụng kinh được hết. Kinh sống ngay nơi cuộc sống của mình. Mà nếu như vậy thì quý vị thấy buông cái cơn giận dễ lắm. Đó là cái này là cấp độ thứ ba, quá chuyển hóa cái nóng giận, tiến lên cấp độ thứ tư. Cấp độ này là cấp độ cao cấp. Cấp độ này không giận mà thương. Giận thì giận mà thương thì thương. Cấp độ thứ tư là không giận mà thương. Tại sao? Là khi mà mình đã hiểu cái mạng sống này mà manh trong hơi thở nè, họ không biết, họ tưởng thiệt, họ bám chắc, họ bám chấp, họ cố chấp, à, họ bám chặt vô cái bản ngã cái tôi. Người ta không hiểu đạo, mình biết tu, mình biết đạo, tội nghiệp người ta. Thương người ta không hiểu. Tại sao mình hiểu mình chấp nhất cái người không hiểu? Có khi nào người lớn mình đi chấp nhất mấy đứa trẻ con không? 3-4 tuổi phải không? phải không? Mình tu là trở thành đại nhân, là người lớn. Người lớn là hiểu biết, phải không quý vị? Thấy chưa, quý vị trở thành người lớn hết chưa? Đại nhân đại lượng hết chưa? Bây giờ phải tập, đúng không? Thì giờ mình nhìn thấy á, là người ta á, hơn thua nhau từng chút, từng tiếng nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hành động. Mình thấy thương quá, quá thương, tội nghiệp, không biết tu, không biết đạo. Vì không giận mà thương. Thương rồi phải làm sao? Tìm cách giúp đỡ cho người ta, để cho ta hiểu đạo, người ta tu. À, thấy vậy rồi càng trang nghiêm đạo tràng, phải không? Càng tu tinh tấn lên nữa, càng tạo điều kiện để cho người, giúp những người đó người ta tu nữa. Chứ không phải mình thấy vậy rồi thôi đi ra đi, đừng vô chùa tôi nữa nha, ra đi. Quý vị thấy không phải vậy. Chính cái những người đó mới cần vô để tu, mới cần mình giúp, mới cần mình cứu, mới cần mình nâng đỡ. Quý vị thấy chưa? Thì đó là cái cấp độ tu, cái tâm từ bi. Cái tâm từ bi này rất quan trọng. Xin thưa quý vị, Đức Phật tu có 7 năm quán chiếu về tâm từ thôi. Mà Đức Phật á dạng dạng kiếp sanh ra chỗ nào? Sanh ra cõi người là làm vua cõi người, sanh cõi trời là làm vua cõi trời, sanh chỗ nào là làm vua cõi đó hết trơn. Phước đức là vô cùng vô cực luôn. Là cái tâm từ là chúa tể của tất cả công đức và phước báo. Quý vị có tu tâm từ không? Từ từ hả? Không, Minh Thành kêu tu tâm từ chứ không phải kêu từ từ. Tu tâm từ bi, phải không? À, mở cái tâm bao dung, mở cái tâm độ lượng. Mà cái tu tâm từ này, cái hay nhất của nó là gì quý vị? Cái mà dễ nhất của nó là Đức Bồ Tát dạy mình là chuyển đổi vị trí. Tu tâm từ rất dễ. Chuyển đổi vị trí là sao? Rất là mình, thí dụ mình đi ra ngoài đường, mình thấy người đó đi ăn xin. Quý vị thấy không? Thấy người đó đang sinh già rồi, khổ rồi mà đi ăn xin. Thì á, mình đổi vị trí là mình đặt mình trở thành người ăn xin đó. Thì lúc đó quý vị thấy như sao? Tự nhiên mình tội nghiệp, mình thấy thương, phải không? À, rồi ví dụ mình gặp cái người đó đang bệnh khổ, mình đặt mình vô cái vị trí bệnh, tự nhiên mình thấy thương cái người đó. Quý vị thấy chưa? Hoặc là mình thấy cái người đó đi đâu cũng sạt lửa hết trơn, đi đâu nóng giận hết trơn, mình thấy mình đặt mình thử vô vậy, mình thương người đó chứ mình đâu có giận người đó làm chi. Quý vị thấy chưa? Cho nên cái quán đổi vị trí này rất đặc biệt. Đây là cái bí kíp của Bồ Tát Tịch Thiên, là mình đặt mình vô vị trí của người đó, tự nhiên mình cảm thông được, mình sẽ bớt giận, ít có giận mà thương. Đặt nổi không? Tập từ từ sẽ được. Quý vị thấy không? À, chẳng hạn như giờ đứa con nít nó đang bị sốt, nó nóng, nó khóc, nó khóc lên mà mình không biết tại sao nó cứ khóc hoài vậy, mà mình á đặt vị trí vô, mình biết là đang bệnh, nó đang khó chịu, làm tự nhiên mình cảm thông, mình thương được cho nó. Đó, cho nên á, cái tu cái tâm từ này rất là quan trọng. Cái tâm từ bi mà quý vị tu á là cái phước đức vĩ đại lớn lao dữ lắm. Mà tâm từ này Đức Phật dạy mình mỗi buổi sáng ngủ thức dậy đó, là mình phải khởi cái tâm từ, mình trải cái tâm từ phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, trên dưới khắp mười phương, mình trải cái tâm từ tình thương mình trải ra. À, mà ai mà tu tâm từ đó là dần dần trở thành hoa hậu. Tại sao vậy? Cái tâm từ quý vị biết không, là cái phước báo công đức của nó đó, là cái tâm mình á là nó sẽ hoan hỷ, nó sẽ an lạc, nó sẽ nhẹ nhàng. Tự nhiên cái tâm an thì cái thân á nó sẽ tươi tắn và nó tốt đẹp. Rồi cái trí sáng rồi á, thì mọi việc á là mình làm đâu nó đúng đó hết. À, như vậy thì Minh Thành nói quý vị cái cách chuyển hóa nóng giận là mấy cấp độ. Thứ nhất là tránh mặt chỗ khác, thứ hai là trả nợ, thứ ba là quán chiếu vô thường trong một hơi thở, thứ tư là tu tập cái tâm từ. 40 cấp bậc để mà mình á ứng dụng, mình chuyển hóa, mình tu. Bây giờ á, mấy cái câu hỏi mà Minh Thành thiếu nợ quý Phật tử ở đây á, bữa nay trả tiếp. Có mấy Phật tử hỏi Phật đường chúng con có nên mở máy niệm Phật 24/24 giờ trong ngày, trừ lúc khóa lễ hoặc ngồi tĩnh tọa hay không? Mở máy có lợi ích gì, có lợi hại gì? Quý vị nghĩ có nên mở 24/24 không?
Không.
Quý vị thấy thì sao? Bởi vì á, xin thưa quý Phật tử rằng đó là mình phải tùy lúc, tùy hoàn cảnh Chứ nhiều khi cái chỗ mình thì nó gọn, nó nhỏ, phải không? Mà nhiều khi vô mình mở một cái đó, mình nghe đó thì nó lồng bùng cái lỗ tai à. Cho nên đó là tùy cái lúc, nếu mình thấy cái lúc đó cần thiết mình phải mở, mà cũng không nên mở nhiều quá. Mở nhiều quá đó thì là nó, tại vì có những Phật tử có cái tâm tốt muốn nhắc người ta niệm Phật, muốn nhắc người ta niệm Phật, nhưng mà có khi mình mở vậy, có những người người ta không quen á, thì có khi mình mở niệm Phật mà người ta phiền. Cho nên mình phải biết khéo léo, khéo léo ở trong cái lúc nào cần, lúc nào không cần, lúc nào nên, lúc nào không nên. Và có mở cũng mở vừa vừa thôi, mở cái tiếng nhỏ nhỏ vừa thôi, chứ đừng cứ dặn hết, có nhiều dặn hết ra thì như vậy thì là làm phiền động niệm cái người khác, thì nó cũng không có tốt. Lợi hại của mấy niệm Phật, lợi là nhắc cho mấy người khác người ta nhớ người ta niệm, nhưng mà hại mình không khéo là mình làm cho người ta phiền não, người ta mệt đó. Cho nên đó là một cái câu hỏi. Rồi một câu hỏi là trang nghiêm đạo tràng là như thế nào? Trang nghiêm đây nói nghĩa bình dân tiếng Việt là làm đẹp á. Quý Phật tử có thích làm đẹp không? Có không? Bây giờ có đẹp không? Bây giờ có đẹp không? Đẹp như thế nào? Quý vị thấy như hồi nãy mình ngồi đó, quý vị thấy có đẹp không? Nãy lúc trước khi mình vô tỉnh tọa đó, đẹp không? Đẹp không? Sao có một người nói vậy mấy người kia? Hồi nãy mình ngồi im re đó, người nào người nấy ngay hàng thẳng lối trên dưới im lặng đó, có đẹp không? Đẹp. Vậy là quý vị trang nghiêm đạo tràng đó. Rồi khi mình vô bước tới trong, vô tới trong Phật đường, mình nói nhỏ chút xíu, đó là trang nghiêm đạo tràng đó, là làm đẹp đạo tràng đó. Chứ vô mình dặn hết bông lên, máy mình cũng dặn hết lên, thì quý vị thấy có đẹp không? À, mình nói nhỏ xuống thấp giọng phải không? À, thì vậy là trang nghiêm đạo tràng đó. Rồi đó, mỗi cái cử chỉ hành động của mình à, ở trong chùa thì nó khác với ở nhà, quý vị biết không? Phải không? Khác ở nhà không? Khác ở nhà rất nhiều chứ. Nếu mình vô chùa giống y như ở nhà thì đâu gọi là chùa, gọi là nhà rồi, phải không? Cho nên á, ba nghiệp của mình để làm trang nghiêm thân miệng ý. Mà cái mà mình thành thường hay nói đó, tu giỏi tu dở nhịn miệng biết liền, hỏi nhìn đâu xa hết trơn, nhịn miệng biết liền. Quý vị công nhận này không? Công nhận không? Phải không? Tu giỏi tu dở nhịn miệng biết liền là mình thành chia làm mấy cấp độ. Khi chưa biết tu, nói rất nhiều, nói rất nhiều và rất nhiều, nói không biết bao nhiêu, nói hoài, nói to, phải không? À, bây giờ khi mình biết tu á thì á mình nói ít, bớt lại, bớt nói là chút đỉnh, vô nhất là vô chùa bớt nói là chút đỉnh. Có bớt không quý vị? Có không? Đó, mở ra mình thành thấy bớt có đó nha, có đó, khen đó, tự vỗ tay luôn, tự khen luôn. Mọi người chỉ cần mình khắc phục chút xíu là mình thấy là đẹp lên liền, phải không? À, cho nên á, cái bước kế là bước bớt, bớt nói. Rồi tiến thêm bước nữa đó là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha tu rị. Có biết cái câu chú này chưa? Có không? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha tu rị. Tức là đẹp lên chút nữa là không nói, không nói, im luôn, không nói. Giống như nãy quý vị ngồi là im luôn, không nói là càng đẹp, quá đẹp. Hồi xưa lúc mà Đức Phật còn tại thế đó thì á, vua A Xà Thế đó là phạm cái tội rất nặng là giết cha, và trong lòng ông rai rứt, ông giết cha để ông chiếm cái ngôi vua. Trong lòng ông rai rứt đau khổ quá đi, ông mới tìm tất cả những cái vị đạo sư, ông hỏi thăm này, cái cuối cùng thì ông hỏi thăm là biết được Đức Phật. Ông rất là quý kính Đức Phật và ông mới đi tới sám hối với Phật. Thì khi mà quan đại thần mà dẫn ông đi á, thì vừa tới cửa tinh xá đó thì ông bước xuống voi ngựa, ông bước xuống voi, ông đi bộ vô, bước xuống xe đi bộ vô. Thì vô được một đoạn đó cái ông mới la lên, ông nói nhà ngươi phục kích đang giết chẳng hả? Nói dạ đâu có, đâu 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 có phục kích gì đâu, giết bệ hạ đâu. nói tại sao nói ở đây có 1250 vị tỳ kheo mà không có nghe tiếng động nào hết vậy. Lúc đó cái ông quan đại thần mới nói: bệ hạ cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, bước từ từ vô nhà vua, cứ đi từ 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 từ, bước vô từ từ thì trong cái cảnh cũng là chiều chiều gần tối rồi, thì cái ánh đèn, cái ánh đèn, đèn đèn cày, đèn dầu tỏa cái ánh sáng ra trong căn nhà. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngồi 1250 vị tỳ kheo phăng phắc lặng như tờ, không một tiếng động. Ông thấy cái hình ảnh đó thôi là ông một cái ấn tượng sâu sắc, càng tôn kính Đức Phật. Nó vô Đức Phật nói pháp một cái, ông khai ngộ tại chỗ, và sau này á, trở thành vị hộ pháp đắc lực cho Đức Phật. Và đó là coi như cải tà quy chánh, mà là một cái người tu hành á, rất là tốt về sau hộ pháp. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là 1250 vị mà không có tiếng động, làm cho ông vua không phải là giật mình. Rồi cách đây 15 năm Minh Thành qua Đài Loan, lúc đó Phật Quang Sơn chỗ Hòa Thượng Tinh Vân đó là 3.000 người ăn cơm, không có một tiếng động. 3.000 người Minh Thành ngồi ăn cơm. Rồi đó là chuyện 15 năm trước. Bây giờ mới mấy năm nay ở bên chùa Hoằng Pháp, lần đầu tiên mở khóa tu đặc biệt tịnh khẩu. Lúc đó Minh Thành vô giảng cái lần đầu tiên khóa tu đặc biệt tịnh khẩu, thì Minh Thành bước vô tưởng đâu là chùa này không có người. 3-4 ngàn người không có một tiếng động. Có khóa tu tịnh khẩu, 3-4 ngàn người không có một tiếng động. Xin thưa với quý vị, nếu như trong chùa mình bao nhiêu người đây mà mạnh ai cứ nói chuyện thì nó giống cái gì? Mà nếu như hồi nãy quý vị đang ngồi đó mà có người mở cửa bước vô thì sao? Sao? Giật mình. Lạ, chuyện lạ, rất lạ. Mà chữ lạ ở đây là gì? Chữ lạ ở đây là gì? Là chữ kỳ diệu màu nhiệm. Nếu như người ta mở cửa vô, ta thấy mình rằng nói chuyện thì cái chuyện đó là bình thường. Mà nếu ta mở cửa vô mà ta thấy mình im lặng như tờ, không có một tiếng động, là bất bình thường, là phi thường, là khác thường, là không giống như người bình thường. Quý vị thấy phải vậy không? Còn những khóa tu của Hòa Thượng Làng Mai cũng vậy, ngàn mấy ngàn ơi, không có một tiếng động. Cho nên hồi nãy đó Minh Thành á, đọc những cái câu pháp ngữ để thỉnh cái tiếng chuông nhắc, nhưng mà trong lòng Minh Thành rất là vui. Tuy là mấy chục người thôi mà rất vui. Tại vì quý vị đã làm được cái khó làm, quý vị đã làm được chuyện lạ, phải không? Hồi xưa giờ có lạ giống gì không? Có không? Không. Đây là chuyện lạ, chuyện lạ thường, khác thường. Quý vị thấy chưa? Và mình đã làm được điều đó. Cho nên á, những cái ngày tu của chúng ta đó, nhất là những thời khóa, nên tịnh khẩu tuyệt đối. Cứ việc giống như nãy mà mình làm, ta bước vô một cái là người ta sợ, kính sợ, ta nể sợ, rồi có một cái gì đó làm cho ta lạnh. Bước vô thấy hơi lạnh. Lạnh là gì? Cái không khí nó trang nghiêm tĩnh mịch, ta gọi là im lặng sấm sét. Im lặng sấm sét. Nào giờ có nghe cái từ này chưa? Im lặng rất mạnh. Chứ không phải nhiều khi mình nghĩ rằng mình phải trấn áp, mình nói cho dữ dội này kia lên đằng kia, mà anh không có đâu. Im lặng mà có khi nó mạnh còn hơn là mình nói nữa. Mình ráng gống hết rồi mà nó không mạnh, mà im re vậy mà nó mạnh. Mà nó không phải mạnh mà nó siêu mạnh. Tại sao quý vị biết không? Cái im đó là mình thắng được chính mình. Tại vì bình thường im sao im nói. Nếu mà quý vị không vô đây có ai mà ngồi 15 phút 20 phút mà không nói chuyện, thầy ơi thà thì cho con chết đi chứ con im con chịu không nổi đâu. Quý vị thấy không? Tại vì tại nó quen rồi, cái nói nó quen rồi. Cho nên á, cái chỗ mình vô mình tu được thanh tịnh như tịnh khẩu như vậy rất là hay. Nhưng bây giờ Minh Thành mới nói một góc độ khác. con thưa với thầy như vậy con tu rồi trở thành câm hết sao thầy? Thì con có miệng thầy không cho con nói. À, trong khi những người câm rất muốn được nói mà nói không được. Bây giờ con có miệng mà không cho nói. Đây, cái chỗ này là một góc độ khác. Xin thưa quý Phật tử đây. Trong đạo á, Đức Phật chúng ta có nói cái câu im lặng đúng như chánh pháp, nói năng đúng như chánh pháp. Im lặng mới thấy hình thức thì vậy là cũng ngon rồi đó. Nhưng mà có đúng như chánh pháp hay không còn một cấp độ nữa. Nhiều khi ngồi im đó chẳng hồi ra xong rồi tôi giải quyết cái bà này mới được nha. Đang ngồi đó im vậy đó, nhưng mà trong bụng nghĩ chút xíu ra là giải quyết. Thì cái đó im lặng mà không có đúng như chánh pháp. Tuy im lặng mà nói rất nhiều. Hồi nãy ngồi có tính vậy không? Hồi xong rồi là giải quyết vấn đề. Quý vị thấy chưa? Xong ra làm cái gì gì đó thì cái đó im lặng mà không phải im lặng. Đó, cái này cấp độ hơi khá hơn nữa. Cho nên im lặng đúng như chánh pháp là lúc đó chỉ có câu niệm Phật, lúc đó chỉ có hơi thở, lúc đó chỉ có sự quán chiếu. Thì cái đó mới im lặng đúng chánh pháp. Còn ngồi đó mà tính ngày mai không biết lời lỗ cái chương trình mình sắp xếp này kia làm sao, ra để giải quyết vấn đề này nọ, rồi ba cái chuyện gì sổ chưa cộng, không biết ở nhà mấy đứa nó làm mình lỗ ngày bữa nay sao chưa thấy khách hàng gì hết trơn, chọn thí dụ vậy. Ngồi mà tính vậy thì cái đó không phải im lặng, chỉ im trên hình thức thôi mà ở trong nó loạn. Cho nên im lặng đúng như chánh pháp. Xin thưa với Phật tử rằng là Phật pháp kêu mình như vậy là không phải khó cho mình. Chính cái đó là nuôi dưỡng hạnh phúc cho mình đó. Những cái lúc im lặng đó quý vị để ý đó, là ở trong các kinh điển đại thừa, nếu quý vị đọc tất cả kinh từ Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Lăng Già, Lăng Nghiêm, Bát Nhã này kia, trước khi Đức Phật nói kinh luôn luôn là vào trong đại định sau đó mới nói. Quý vị để ý đi, là nếu như mình ngồi yên lặng một chút rồi đó, rồi hồi mình mới đi làm việc á, thì quý vị làm việc rất chính xác và mình nhớ kỹ hết những cái gì mình làm. Thì khi mình chạy lăng xăng mình nói họ cái những cái gì quan trọng mình quên mất tiêu, quên rất nhiều. Mình ngồi yên đi, tĩnh đi, tự nhiên cái tâm mình nó, ví dụ giống như cái hồ đi, mà nếu nó quậy hoài lên thì nước nó đục, quý vị thấy không? Mà mình muốn nước trong thì phải làm sao? Phải làm sao? Trước hết là đừng quậy, kế đó là lấy yên. Yên rồi nước nó lặng, lặng rồi nó mới lắng, lắng rồi nó mới trong, trong rồi nó mới sáng, sáng rồi nó mới soi, soi rồi nó mới thấy. Thấy cái gì? Đồ dởm. Đơn giản hai chữ thôi, đồ dởm. Mọi sự mọi việc là đồ dởm, không có thể. Bây giờ quý vị thấy không, thầy mình đây nè, mới gần bên mình nói chuyện lo lắng cho mình, đủ thứ bảo bọc mình bữa nay, sao chớp mắt một cái trở thành một nắm xương tàn. Rồi mình nhìn thấy ông bà của mình, quý vị thấy không, cũng vậy. Rồi mai mốt mình có vậy không hay là mình không? Mình cũng phải vậy luôn, quý vị thấy chưa? Thành ra đó, trong cái chỗ mà mình yên tịnh đó đó, quý vị thấy không, nó rất là lợi lạc. Cho nên á, cái tâm yên tịnh, cái trí huệ nó mới sáng, mà trí huệ sáng nó soi, nó nhìn thấy tất cả mọi vấn đề rất là sâu sắc, rất là chính xác. Mà quý vị thấy được sâu sắc chính xác thì quý vị làm nó có kết quả, làm nó có kết quả. À, cho nên ở đây nói im lặng đúng như chánh pháp, rồi nói năng đúng như chánh pháp là sao? Không phải tu để cho mình trở thành tịnh khẩu hoài, mà nói nhiều, nói ít, bây giờ im, rồi sau đó nói lời tốt. Đây là cái cấp độ cao hơn, nói lời tốt, nói lời lành, nói lời thiện. Mình có nói lời tốt, lời lành, lời thiện được nhiều không quý vị? Có không? Im ra cho vậy. Có không? Khi mình mở miệng ra mình khen người ta nhiều hay chê người ta nhiều? Khai thiệt nha coi. Khai thiệt.
Quên rồi.
Quên rồi. Quên rồi. Thôi thật sự đi chưa? À, bây giờ mình tập á, là mình nói những cái điều hay, nói những điều lành, nói những điều tốt, là đó là một cấp độ. Rồi tiến lên bước nữa đó, là mình chia sẻ được cái giáo pháp của Phật, thì cái đó rất là hay. Nhưng mà chia sẻ giáo pháp Phật cũng phải biết lúc, biết thời, biết người. Thế nhiều khi người ta có công chuyện, người ta chuẩn bị, người ta muốn bật dậy rồi, ta nhón nhón bước rồi chị ngồi đây để em nói chuyện nghe. Kinh Bát Nhã nói vậy vậy nè. Xong ta chuẩn bị, ta sắp có chuyện, bước lên, không chị ngồi xuống đây em nói chuyện nghe. Em mới học thầy nói cái này nè. Thì như vậy thì không khéo vô tình nó pháp, nhưng mà nó trở thành ra một cái là không có hay, nó mất tác dụng, ta nghe ta sợ. Cho nên phải nói đúng thời, đúng lúc, đúng người. Và nói phải biết, biết cái chỗ, biết nơi, à, đúng đối tượng. Thì như vậy là chúng ta thấy cái cấp độ á, mình tu nè, nói nhiều, nói ít, không nói, nói lời lành, rồi nói được lời chánh pháp. Năm cấp độ, giờ mình ở cấp nào? Đừng nói năm cấp, cấp nào cũng có hết nha. Ở cấp nào? Em đã hết trơn vậy. Năm cấp, ở cấp nào? Em đã hết trơn vậy. Lúc cần nói thì không chịu nói, hỏi thì không nói, không hỏi nói hoài. Cấp nào? Năm cấp, cấp nào? Em ra hết trơn. Không ai nói hết.
Không nói.
Cô Loan nói và đạt tới chỗ không nói. Nhớ nha, hồi ra không nói nha. Như vậy là hôm nay mình thành chia sẻ với Phật tử á, hai cái vấn đề quan trọng á. Vấn đề thứ nhất á, là vấn đề chuyển hóa cái nóng giận. Chuyển hóa nóng giận. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề đó, trang nghiêm đạo tràng. Mình làm đẹp cho đạo tràng, làm đẹp ở nơi miệng, ở nơi thân, ở nơi ý. À, và ở trên miệng thì mình thấy, thấy vậy cho nó khó mà nó dễ, mà ý mới gọi là khó. Ý cái này khó hơn. Làm sao để làm đẹp ở trong được cái ý mình, thì cái đó là quý vị phải về suy nghĩ đi, rồi kỳ sau vô rồi trả bài. Làm sao để làm đẹp được trong cái ý mình, dùng cái ý mình để làm đẹp cho đạo tràng, dùng cái ý mình làm đẹp cho chùa, dùng cái tâm của mình để trang nghiêm được cho cả đại chúng, cho cả chị em ở trong Phật đường. Đó là quý vị về suy xét nghiền ngẫm cái chỗ đó, rồi kỳ sau chúng ta sẽ là pháp đàm về vấn đề đó ha. Rồi mời tất cả quý vị chắp tay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật